Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đó, hôm trước Hòa kể quý vị nghe một thằng thanh niên 17 tuổi mà xém chút nữa là treo cổ tự vẫn. Xém chút nữa là treo cổ tự vẫn là tại sao? Là vì nó muốn nhiều quá mà nó không lo không nổi. Nó muốn chơi thể thao, nó muốn đánh baseball, nó muốn mà một ngày của nó không đủ. Cái nó thấy cuộc đời nó chán quá, cái gì nó muốn cũng không đủ hết. Mà may là nó trước khi nó chết mà nó cho gia đình nó hay. Vậy thằng này chưa muốn chết thiệt. Và nhờ như vậy gia đình nó mới liên lạc lên đây, rồi Pháp Hòa mới kéo nó về đây. Mới 17 tuổi. Đó, rồi thí dụ như vậy mình không khổ gì hết. Cái tự nhiên đang khi khổng khi không cái mình bị bệnh. Cho nên đủ thứ hết. Rồi thậm chí không khổ gì ai hết. Đi chùa cầu an lạc mà ai ngờ đâu khổ với bổn đạo, huynh đệ trong chùa. Có phải không? Cho nên mình khi mình nhìn được rằng đời này mang thân con người là đã có khổ. Không khổ nhiều thì khổ ít. Hôm qua hôm kia vậy Pháp Hòa nói với mấy vị. Đẹp khổ theo đẹp. Xấu khổ theo xấu. Phải không? Đẹp quá cái người ta thương nhiều quá cái sao? Khổ. Nhiều chọn quá cũng khổ. Mà không ai thương cũng khổ. Nhiều người thương cũng khổ. Cho nên đủ thứ khổ. Cho nên mang thân người là khổ. Rồi hoàn cảnh xung quanh, phải không, nó đưa đẩy mình khổ. Bây giờ thí dụ như giờ mình có làm nhiêu tiền mình đem cúng dường cho casino hết. Rồi giờ mình nhìn lại mình cái mình còn đang ở ấp bạc. Còn bạn bè mình giờ người ta ra nhà ra cửa hết. Cái mình nhìn lại mình cái sao? Khổ. Bây giờ đừng có khổ kiểu đó nữa. Lấy thiên nhãn minh ra nhìn để tại sao you still in ấp bạc. Tại sao mình vẫn còn trong ấp bạc? Rõ ràng là tại vì mình sao? Không biết mang tiền đem cúng. Phải không? Vì nếu mà mình cúng vô nhà băng mà để dành, bây giờ mình có nhà, mình tiền mua nhà rồi. Tại mình cúng casino mà cái chỗ đó là cái chỗ là cúng bao nhiêu cũng không đủ. Chứ bây giờ đây là thiên nhãn minh. Lấy thiên nhãn minh ra nhìn. Rồi thời gì nữa? Túc mạng minh là thấy được quá khứ của mình. Không phải kiếp trước mà giờ thấy liền. Kiếp trước đây 10 năm không chịu để dành tiền. Rồi túc mạng minh là thấy rõ trước kia mình không. Đây hôm bữa đây có một cô lên đây khóc. Bây giờ đứa con gái mới có 15, 16 tuổi giờ bỏ nhà. Bây giờ mới khóc nói là bây giờ con hiểu, con không trách ai. Con thấy được cái lỗi của con là vợ chồng cứ lo làm ăn mà quên đứa con gái. Bây giờ nó bỏ nhà nó đi, tụi con giật mình. Bây giờ nhà cửa có, tài sản có mà con nó không hưởng. Vậy thì Pháp Hòa mới nói đó. Cô đã chứng được cái túc mạng minh rồi. Tức là thấy được cái quá khứ. Đâu phải thấy kiếp trước, đấy trước kia không để ý tới nó. Bây giờ nó như vậy là túc mạng minh. À, mà nhìn với con mắt thiên nhãn minh là tại vì có cái này nó mới có cái kia. Bây giờ thấy hiểu được rồi thì không phải là dứt khổ mà gì? Bớt khổ phải không? Rồi từ từ đi tới chỗ hết khổ là lậu tận. Tận minh. Mà mình thấy có được thiên nhãn minh, túc mạng minh và có lậu tận minh thì gọi là tam minh. Mà đầy đủ tam minh thì gọi là minh hạnh. Minh hạnh túc. Vậy có đã có cần mà gọi là có cần mà là đợi tới chết mới chứng được tam minh không? Không cần. Ngay trong này nếu mình tu Phật cho đúng, mình thực tập cho đúng thì mình có liền tam minh chứ không có gì hết trơn. Phải không? Ví dụ như là hôm trước mình học á, tại sao con người có hai tai, hai mắt, có cái miệng à? Là tại vì mình phải nhìn và nghe nhiều hơn nói. Mà mình nhìn người ta nhiều chừng nào cũng phải nhìn mà trợn mắt trợn tròng rồi mình liếc tới liếc lui mà nhìn với cặp mắt gì? Hiểu biết. Mình nhìn được như vậy gọi là thiên nhãn minh. Thấy được người ta như vậy thì gọi là gì? Túc mạng minh. Thấy và hiểu được một cách rõ ràng như vậy phiền muộn không còn gọi là lậu tận minh. Quý vị có hiểu ý bà nói không? Hôm qua đây đó, ở trong cái nhóm thiền Tây Phương họ đặt ra hai câu hỏi. Hôm qua thiền trà. Câu hỏi thứ nhất á, thì có một ông đó nói rằng, thưa thầy, ông mới đi khoảng chừng 6-7 tháng nay. Chúng tôi đến đây, ngày xưa tôi hiểu rằng đạo Phật là chào, xá và cung kính đảnh lễ Đức Phật, tôi đồng ý. Và ngày nay chúng tôi đến đây, thầy là cái người hướng dẫn cho chúng tôi, đã mở ra cho chúng tôi những cái hiểu biết về Phật Pháp và cho chúng tôi rất nhiều những cái sáng suốt trong cuộc sống này. Chúng tôi chào thầy, chúng tôi đồng ý. Nhưng mà cái tượng Phật chỉ là một cái cục xi măng hay là một cái miếng vậy thì chúng tôi lại là lại làm sao? Câu hỏi thứ nhất. Vậy thì mình có bao giờ thắc mắc câu hỏi đó không? Rồi cái câu thứ hai họ hỏi là vấn đề phá thai. Thì có những người nói về phá. Tại vì nếu mà không phá thì sanh nó ra khổ cho nó thôi. Hay là có nhiều người nói đừng phá, thí dụ vậy. Thì cũng có nhiều cái họ đưa ra những cái ý kiến của họ. Thì Pháp Hòa mới trả lời câu thứ nhất, Pháp Hòa mới nói rằng trong đạo Phật, xá hay là không xá, nó không phải là một cái lễ nghi. Mình không có nói theo cái nghĩa thông thường thế gian nữa, mình nói xa hơn chút. Mình nói rằng, mà cái chào, cái xá trong đạo Phật là một cái phương pháp thực tập, chứ không phải là một cái giáo điều mà các anh vào đây các anh phải xá, phải chào thì mới đúng. Các anh không làm vậy là các anh sai. Không phải. Cái chào, cái xá trong đạo Phật là một cái phương pháp thực tập cái vô ngã. Anh có chào xá được người khác chưa? Mà anh chào xá được người khác là anh đang tập dần bớt đi cái gì? Bớt đi cái tự cao, tự đắc, tự hào, tự đại. Thấy không? Ở trong anh. Mà cái quan trọng hơn nữa là anh chào xá bằng cái tâm của anh. Cái đó mới là cái quan trọng. Thứ bao or not thứ bao, not important, không có quan trọng. This is a practice. Đây là một cái pháp thực tập. Người ta không chào anh, mà anh chào được người ta, là anh đã xá người ta rồi. Anh không nhất thiết phải chấp tay ngay trước mặt người đó và xá người đó. Anh, nếu anh không phải là một người, thí dụ anh chưa bao giờ biết về đạo Phật hết, anh đừng có nói, đừng bây giờ cất đạo Phật qua bên đi. Gặp người ta bạn bè bình thường ngoài đường thôi. Tự nhiên bây giờ cái thường lệ người đó gặp mình hay chào mình, bữa nay gặp mình không chào mình. Đó, bây giờ mình phải làm cái chuyện là người đó gặp mình gặp người đó mà họ không chào, mà mình có chào được họ không? Mình có lợi mình nói chào chị đi chợ hả, hay là chào anh, hay cho vân vân, thí dụ vậy. Khỏi chấp tay mà là đã chào đã xá rồi, gì đó là cái pháp thực tập. Chứ còn cái chuyện chấp tay là không chấp tay, nó không thành vấn đề. Phải không? Cho nên á, mình hiểu được cái chỗ đó, thì thấy được cái chỗ đó, thì những cái phiền muộn của mình nó bớt đi. Cho mình minh hạnh túc là vậy đó. Vậy thì mình mà đi đâu mà đến cái chỗ nào mà đông đông á, mình có cần minh hạnh túc không? Cần chứ. Mình cần minh hạnh túc chứ. Để làm chi? Ai làm nói hay là hành động hay làm cái gì đó, mình lấy cái thiên nhãn minh ra mình nhìn. Phải không? À, rồi mình nhìn bằng cái cặp mắt là thần, gọi là túc mạng. Hồi nãy Pháp Hòa muốn nói đây là túc mạng nè. Pháp Hòa mới nói rằng á, chúng ta, mình không nói đạo Phật à. Mình nói căn cứ trên cái pháp thế gian này mà nói. Chúng ta rất khó để mà cho một câu trả lời đúng hay sai ở trên cái phương bất cứ bình diện nào. Không khẳng chỉ riêng cái vấn đề phá thai. Bất cứ một cái chuyện gì nó xảy ra. Mà rất khó cho chúng ta định nó là sai hay là đúng. Bởi vì sao? Bởi vì cái sai cái đúng mình không phải là đương sự. Mình không phải là người trong hoàn cảnh đó thì làm sao mình định nó đúng nó sai? Mà nếu mình có định đúng sai là với cặp mắt của mình thôi, hay là cái chuyện đó nó không xảy ra với mình thôi, chứ thử thời nó xảy đến với mình thì mình giải quyết làm sao cho đúng mà giải quyết làm sao cho sai. Gọi là sai, phải không? Có quý vị có đồng có hiểu ý mà nói không? Bây giờ mà muốn cái đầu tiên nhất là chúng ta phải thấy, phải tiếp nhận cái người đó, phải chấp nhận cái hoàn cảnh cái người đó, có thể ôm ấp được người đó và giúp người đó chuyển hóa những cái khổ đau ở nơi họ, chứ không phải là để chúng ta định họ là sai hay đúng và chấm hết. Nó không có nghĩa lý gì hết á. Thí dụ như vợ mình lại, mình nói chị rót cái ly này là sai rồi, vậy cái bỏ đi. Phải không? Mình phải chấp nhận này. Chị rót cái ly này, nó cái nước này nó không có sạch, chị rót nó vô đây nó dơ rồi. Thôi bây giờ để chị em mình đi vô kia, mình kiếm cái này mình đổ nó ra. Rồi tôi với chị đi rửa cái ly này rồi kiếm cái khác. Đó là cái phương pháp. Mình ôm ấp được cái người đó và chuyển cái người đó từ cái ly, từ cái vật chất cho đến con người. Chứ không phải là mình chỉ nói chị làm vậy là đúng hay là anh làm vậy là sai. Là như vậy không phải là cứu khổ của Đạo Phật. Cứu khổ của Đạo Phật là mình có thể chấp nhận, ôm ấp và chuyển cái gốc rễ khổ đau của cái người đó. Chứ không phải để cho mình thẩm định người ta đúng sai. Bởi vì có sai có đúng thì chuyện đã rồi. Cái chuyện đã rồi. Cái chuyện bây giờ là làm sao giúp cho cái người, cái cô thiếu nữ này nè. Thí dụ lỡ cổ sanh đi. Không lẽ nó giờ bóp mũi cho nó chết đi. Chị sanh là chị sai lầm. Vậy chị đúng là chị bóp nó chết à. Thế cái chuyện quan trọng là bây giờ làm chị đã sanh. Thì bây giờ giúp làm sao cho người ta nuôi đứa con đó. Phải vậy không? Rồi bây giờ lỡ mà người ta đã phá thai đi thì cũng không cần phải lợi nói chị làm vậy là sai. Vì sai thì đứa nhỏ nó cũng đã chết rồi. Mà quý vị tưởng tượng một người con gái như vậy họ đang khổ hay đang vui? Khổ dữ lắm. Cho nên cái quan trọng là mình có thể mình tới đó mình ôm ấp được và mình giúp cho cái cô đó hết cái đau, bớt đi cái đau khổ đó, bớt đi cái dằn vặt trong tâm can đó. Chứ không phải lợi nữa. Người ta đã khổ như vậy rồi, người ta cũng thấy được cái hành động của người ta là không đúng rồi, mà lợi còn dện cho người ta ăn câu nữa. Chị vậy là sai, vậy là chúng ta đang chồng cái khổ lên cho em cho họ. Tạo cho người ta thêm gì? Thêm cái sự hối hận, muộn phiền. Mà như vậy là chúng ta không có giết người ta bằng gươm dao, mà nhiều khi vô tình cái lời nói sai và đúng của mình, nó làm cho người ta dằn vặt. Quý vị có hiểu ý không? Mà chúng ta thấy được như vậy gọi là thiên nhãn minh. Thấy được cái hoàn cảnh của cô này ở trong cái trường hợp như vậy. Và cổ phải chịu đựng như vậy gọi là túc mạng minh. Rồi bây giờ làm sao ôm ấp được cô đó để cho cổ lậu tận tận minh. Mà được như vậy thì chúng ta gọi là bậc minh hạnh túc. Quý vị có hiểu rồi nói không? Mình nói theo Tây á, thì mình khó mà nói cái chữ nghiệp. Phải không? Họ muốn cái gì nó thật con mắt của họ. Bây giờ hôm qua Pháp Hòa có nghĩ tới, nếu mà nói nó là nghiệp thì là nghiệp. Phải không? Giống như hôm trước thầy trụ trì cũng có giảng á. Nhìn cái chuyện gọi là một cái bà già 104 tuổi mà yêu một cậu thanh niên có 30 tuổi hay nhiêu đó, thì với con mắt mình là gì? Rõ ràng là quá sai rồi chứ gì nữa. Nhưng mà với cái nhân quả thì mình không biết nói làm sao à. Phải không? Nhưng mà mình biết đây là có vấn đề nhân quả. Rồi cái đứa nhỏ đó tại sao cũng cùng gọi là những cái người mà có chữa oan, mà có đứa bị phá mà có đứa được nuôi. Nếu nhìn với cặp mắt nhân quả thì những đứa nhỏ đó cũng ở trong cái nhân, cái quả giữa nó với cha mẹ nó. Nhưng mà mình không muốn nói cái chuyện đó với Tây Phương. Hiểu ý không? Mà mình chỉ có thể giúp cho họ làm sao mở cái tâm họ ra, ôm ấp và chuyển hóa, và họ thấy cái đó nó thực tiễn. Chứ còn mình nói, mình chỉ đổ thừa nó, ôi cái nghiệp của nó thì cái đó nó cũng hơi ngắn, chấm hết quá. Phải không? Dĩ nhiên, như mình Phật á, mình mà tin Phật rồi, mình hiểu rồi thì mình về đây mình định nè. Đây là nghiệp của đứa nhỏ và của người mẹ. Nhưng mà không có nghĩa chỉ vậy rồi thôi. Bây giờ mình ôm mắt người ta để giúp mình, giúp cho người ta chuyển nghiệp. Cô hiểu không? Tức là Pháp Hòa cũng giúp cho, chỉ cho họ cách chuyển nghiệp. Nhưng mình không nói trực tiếp về chữ nghiệp. Mà mình nói cho họ biết chỉ một điều thôi. Mở cái tâm mình ra, chấp nhận được người đó. Hiểu được hoàn cảnh của người đó. Hiểu ý không? Cho nên không có thể nói được. Cho nên muốn có được cái đó phải có cái giác, phải có cái tuệ giác. Chứ còn đúng sai làm sao nói. Người ta nhìn mình á, người ta thẩm định mình là qua cái hành động mình đã làm. Còn mình thẩm định mình là ai là do cái tư duy của mình. Cô hiểu không? Thí dụ đây. Thí dụ như bây giờ. Ngài Nam Tuyền chém con mèo. Thì với cặp mắt bình thường của mình là ông thầy này ông sát sanh chứ gì đó. Phải không? Vì Ngài đã hành động qua cái hành động là cầm con mèo lên Ngài chém. Vậy thì người thế gian thẩm định mình qua cái hành động mình đã làm. Nhưng mình thẩm định mình từ đâu? Từ cái ý nghĩ của mình khởi. Có thể chưa làm, khởi thôi là mình biết con người mình là ai. Cho nên kinh Địa Tạng mới nói là sao? Diêm vương trước điện chẳng hiền, đài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn. Ông Diêm Vương đó, ông ngồi trên điện đó, ông có... Ông Diêm Vương đó là ai? Lương tâm của mình. Ngồi trên cái tòa đó mà thẩm phán mình. Diêm Vương trước điện chẳng hiền, đài cao nghiệp cảnh, có cái kiến nghiệp soi liền tội căn. Mình mới là người thấy được cái gốc tội của mình. Chứ còn người ta làm sao thấy được gốc tội? Mà người ta có nói là ta nói cái ngọn thôi. Người ta nói trên cái mặt bình thường ở ngoài thôi. Quý vị có hiểu ý không? Đó, cho nên hai câu đó là muốn chỉ cho cái tâm của mình. Mình là phải là cái người tự xét lấy mình. Mình nói mình không gì danh gì lợi phải không? Đã, mình cứ việc đem ông Diêm Vương của mình ra mà phán xét đi. Thấy cái cội đó mình làm đó, cái căn đó mình làm đó, có phải là gì danh gì lợi không? Tự mình biết. Người ta nhìn mình là qua hành, người ta thẩm định mình là ai qua hành động mình đã làm. Còn mình biết mình là ai là do từ cái suy nghĩ của mình. Mình hạnh túc rồi phải không? Thiện thệ. Thiện là khéo. Thệ là vượt qua. Thiện là cái người khéo vượt qua cái sanh tử mà đến cái bờ giải thoát một cách tuyệt vời. Tại thế gian mình là mình bị dính mắc quá nhiều, phải không? Giống như cái củ sen á, ở trong bùn. Nhưng mà cái củ sen đã khéo vượt khỏi bùn để tỏ ra là một cái đóa hoa sen mà ở trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Thiện thể là vậy đó. Vậy thì cái cây củ sen đó nó thiện thể là nó khéo vượt ở trong nhiễm ô mà nó không nhiễm. Không nhiễm ô. Ngày xưa mình đi đâu, mình gặp cái gì ngay đây nè, gọi là gì đây? Cái gì nạn nè. Thí dụ mình muốn đi mà mình gặp một cái cái ghế mà nó cản trước mặt. Cái chướng này là cái chướng ngại. Nó ngại, nó cản trở, nó ngăn ngại con đường mình đi. Phải không? Thì mình đừng có, bây giờ mình á, là mình bưng cái này qua, mình cất bên đi. Là mình đi qua một cách khéo léo, gọi là thiện thể. Vậy bây giờ thí dụ như giờ mình không còn chỗ nào đi hết thì cũng cứ kiếm rơm, kiếm bùn, kiếm cái gì mà dục xuống cho nó lấp cái chủng sinh đó, là mình đi bước nó qua một cái đi. Cái đó cũng gọi là thiện thể. Ngày xưa người ta nói cái gì ra, người ta làm một cái gì thì mình cũng làm ra một cục để trong bụng, để trong tâm. Cho nên rồi lâu ngày nó thành ra một gánh. Phải không? Nhưng mà không phải là gánh hàng hoa. À, nhưng mà nó gánh những cái gì đâu không à. Cho nên mình khổ dữ lắm. Mình không có thiện thể. Phải không? Bây giờ muốn thiện thể, muốn khéo vượt thì mình phải dùng cái minh hạnh túc hồi nãy Hòa nói đó. Hả? Lấy cái con mắt nhìn, lấy cái tư duy để mà mình thiện thể nó, mình khéo vượt nó. Làm sao để thiện thể được? Là bởi vì mình có cái thế gian giải. Bây giờ Pháp Hòa nói cái thiện thể cho quý vị nghe rồi, cái thế gian giải. Thí dụ như á, mình bị một cái người thương của mình, họ làm cho mình đau khổ. Hay nói một cách rõ hơn là giờ họ bỏ mình đi, mình nói ví dụ vậy đi. Mà ngày xưa mình nói thật sự nói người thương chứ, mình cũng phải lo lắng đủ chiều chứ đâu phải là chuyện chơi. Hay là trong cuộc đời của mình nó có những cái gì nó đến với mình, nó cứ làm mình đau khổ hoài. Mà ngày hôm nay á, tình đã vụt bay, nó đi xa rồi. Thì bây giờ mình phải làm sao? Mình phải vui tại vì mình đã hết cái đó rồi. Nó đi qua rồi. Mình khéo mình vượt nó đi. À, mà vượt được qua cái khó khăn gọi là thiện thể. Mà mình hiểu được cái thế gian này nó là như vậy, cho nên chúng ta gọi có cái thế gian giải. Đức Phật là người thế gian giải là sao? Là người có thể thấu hiểu, giải bài hết tất cả những cái chuyện ở trong cái thế gian này. Phải không? Cho nên Ngài đâu có khổ cái kiểu của mình. Ngài thấu hiểu được cái tâm trạng, cái bản chất của mọi chúng sinh hữu tình, vô tình. Đức Phật mà thừa hiểu được như vậy cho nên Phật mới thương mình đó. Cho nên rồi ngày nay Phật mới còn ở đây với mình đó. Thí dụ như Phật hiểu mình sao? Phật hiểu mình vậy nè. Hiểu là chúng sanh của mình á, khổ nhiều mới tu nhiều. Khổ ít, tu ít, không khổ khỏi tu. Phật hiểu vậy đó. Phật hiểu cái chúng sanh mình, cái loài hữu tình của chúng sanh mình là như vậy. Cho nên rồi mình mà khổ cái mình lại mình réo Phật, réo ngày, réo đêm. Rồi Phật cũng chịu khó mà ra đó với mình. Rồi mà mình mà hết khổ rồi mình cũng cất Phật luôn, cái Phật cũng hoan hỷ. Cái kiểu như cha mẹ vậy mà. Trời ơi, mà nó lợi nó òn ỉ mình ra rồi mình biết rồi đó. À, nó bữa nay nó lợi nó bóp vai mình nè nghe. Bữa nay nó ở nhà với mình, nó không có đi nghe. Mình kêu gì làm nấy nghe. Là thế nào chiều này cũng có cái thực đơn. Cái thực đơn là gì? Mẹ cho con đi đây, cho con làm này, cho con muốn kia. Cho nên chuẩn bị nghe. Con cái xứ này mà nó lợi nó òn ỉ, ỉ mình từ sáng tới chiều là chuẩn bị tiền nghe. Chiều đó là nó có cái thực đơn cho mình đó. Cho nên là nó mua, mình mua những cái tình thương đó của nó một cách vô hình. Chịu lắm. Nè, mình biết nó nịnh vậy đó. Nó xào xào lấy tiền vậy đó mà chịu lắm à. Thử mà nó không ngó mình chút coi, bất hiếu, lạnh nhạt. À, nhưng mà nếu mà nó lợi nó ngon vậy, nó biết là giả, nhưng mà khoái lắm. Đúng là có còn hơn không. Phải không? Cho nên mình hiểu như vậy cái gọi là giải được tất cả những cái pháp của thế gian. Thế gian giải mà. Nhưng mà mình có bỏ được nó không? Thậm chí nó không có lo lắng gì tới mình hết, nó chỉ đi thôi, tới hết tiền về nó kiếm. Rồi lấy được tiền rồi nó chửi, nó bới, nó làm đủ trò hết. Mà vậy có bỏ được nó không? Cũng đâu bỏ được đâu. Tình thương mà. Thương nó như vậy đó. Hiểu nó là cái đứa không có biết suy nghĩ. Cái đứa sống như vậy đó. Cho nên hiểu cho nên thương. Phật cũng vậy. Phật hiểu cho nên Phật thương. Thấy không? Phật hiểu chúng sanh mình vậy cho nên Phật vẫn thương mình tới giờ phút này. Thấy không? Bao nhiêu lần mình phụ Phật. Nhưng mà không lần nào mình cần Phật mà Phật phụ mình hết. Quý vị hiểu ý không? Và thế gian giải. Thì bây giờ mình nè. Mình sống trong đời mình tập cái thế gian giải đi. Làm sao? Hiểu tất cả mọi sự, mọi việc trong thế gian này. Mà vẫn thương mọi người xung quanh. Dù người đó là người không tốt với mình. Nói vậy chứ đâu phải dễ. Phải không? Đâu phải thương một người mà làm khổ mình mà dễ đâu. Khó lắm. Chính cái khó đó mà cái chữ tu nó mới có nghĩa. Chứ cái gì cũng dễ hết thì chữ tu đâu có nghĩa gì nữa đâu. Chữ tu là gì? Trời, tu mà muốn định nghĩa kiểu nào cũng ra chữ tu hết. Phải trì chí, phải nhẫn nại, phải khắc phục gọi là tu. Cho nên nhẫn đến cái chỗ gọi là không còn gì để nhẫn nữa hết gọi là vô sanh pháp nhẫn.
Mở bình thường là pháp nhẫn thôi nha, lấy cái pháp ra mà nhẫn. Nhưng mà từ từ cái chỗ như vậy là vô sanh pháp nhẫn, nhẫn cái chỗ tột cùng của nó. Không còn sanh cái niệm để nhẫn nữa, mà vẫn bình thường để nhẫn nó. Quý vị hiểu ý không? Hồi xưa, mỗi khi con mình nó còn nhỏ đó, nó tốt, cái bắt đầu lớn lên từ từ từ, mới đầu mình còn khó chấp nhận. Nhưng mà riết rồi cái sao? Nhẫn nó một cách vô sanh pháp nhẫn luôn. Nhẫn con nó một cái chỗ vô sanh pháp nhẫn. Hiểu như vậy, tại vì mình có được, mình có cái thế gian giải rồi. Không, mình hiểu như vậy cái thì cho nên quý vị biết không, Đức Phật ngày xưa đó, Đức Phật ngồi trong rừng với các thầy tỳ kheo, rồi Phật mới hỏi các thầy đó là lá trong nắm tay của tôi nhiều hay là lá trong rừng nhiều. Thì các vị thầy tỳ kheo mới nói rằng lá trong rừng nhiều hơn lá trong nắm tay của Đức Thế Tôn. Đức Phật nói cũng như vậy, những gì tôi biết thì sao, nó nhiều như lá trong rừng. Còn những gì tôi nói cho quý vị nghe, nó giống như lá trong tay của tôi thôi. Tại sao? Vì cái gì nó cần thiết cho cái thế gian này, cho cái hoàn cảnh con người ở đây thì tôi nói. Còn nếu mà nó không có phù hợp thì tôi nói để làm gì? Quý vị hiểu ý không nè? Thí dụ như giờ mình ở nước ngoài rồi, và lâu lâu mình kể chuyện Việt Nam nghe chơi vậy, chứ còn nếu mà ngày tới tối mà cứ đem Việt Nam ra giảng hoài mà không có phù hợp với cái gì ở đây hết trơn thì hiểu nói để làm gì. Rồi bây giờ nè, bây giờ mình hết có cái vụ mà bệnh đậu mùa rồi, cái dịch đậu mùa. Hồi xưa bao nhiêu trăm năm trước hay mấy chục năm trước, đậu mùa có thể làm chết người, thì lúc đó đi đâu cũng nghe cái vụ bệnh đậu mùa. Bây giờ không còn đậu mùa mà còn bird flu, cảm gà, cúm gà. Thì giờ nếu có nói mà tìm phương mà là thuyết trình mà nói thì cứ nói mấy cái chuyện bệnh hiện tại chứ, để cho nó phù hợp, nó tìm ra con đường chứ. Tự nhiên giờ mời bác sĩ lên thuyết trình, ông lên thuyết trình về bệnh đậu mùa, ông người ta nghe người ta biết đậu mùa chứ có ai có bệnh gì ở đâu chữa anh chị. Cho nên bây giờ Đức Phật cũng như vậy, cái gì mà nó có thể nó giải quyết cho cái thế gian của mình là Phật nói. Còn cho nên một chút, ngày tuần sau mình sẽ học tới cái chữ pháp đó, lúc đó mình mới biết. Chứ còn bây giờ mà cứ nói tràn gian đại hải thì không có giải quyết. Cho nên Phật biết như lá trong rừng, mà Phật nói cho mình nghe những cái pháp thực tiễn trong cái thế gian của mình giống như nắm tay của Phật thôi. Cho nên gọi là thế gian giải, tức là Phật nó giải cho mình nghe những cái chuyện của thế gian. Cho nhiều khi mình nghe pháp mà mình nói trời ơi, tôi tưởng lên chùa nghe pháp quý thầy giảng gì trong kinh trong điển, còn nói trọn là chuyện gì ngoài đời không à. Ủa, thì ở đời không nói chuyện đời, nói chuyện gì vậy? Mình nghĩ pháp ở đâu? Kỳ sao mình sẽ nói pháp ở đâu? Pháp là cái gì mà bắt phải nói Phật pháp? Mà Phật pháp là sao? Chỉ cần mà mình đi, mình đứng, mình nằm, mình ngồi, mình nhịn được một câu thôi là Phật pháp đó. Chứ đâu có phải là chỉ có vô chùa mới có Phật pháp, hay là dở tam tạng kinh điển rồi có Phật pháp đâu. Không phải. Bây giờ Phật là thế gian giải, là bậc vô thượng sĩ, tức là cái người mà đạt tới cái nhân phẩm cao tột nhất. Vô thượng sĩ là cái người mà ở trên tất cả. Phải không? Nói vậy mà Phật tự cao, không phải vậy đâu. Thấy không? Nhưng mà ngày xưa đó, khi Thái tử Tất Đạt Đa sinh ra, ngài đi mấy bước? Đi 7 bước, rồi tay chỉ trời, tay chỉ đất, phải không? Ngài nói câu gì? Thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc tôn. Thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc tôn, dịch là trên trời, dưới trời, chỉ có mình tôi là số 1. Độc tôn á. Cái chữ tôi ở đây, mình đừng có hiểu một cách thường là Phật tự xưng Phật là người cao tột nhất. Cho dù mình nghĩ vậy cũng không sao, nhưng mà nó có cái nghĩa sâu hơn nữa. Duy ngã độc tôn ở đây là ai muốn lên trời hay muốn ở dưới thế gian này, từ ai mà ra? Từ chính nơi tâm con người mình. Độc tôn, con người mình quyết định chuyện đó. không có ông thần thánh ông tiên ông trời nào mà thương tình mình rồi bưng mình lên đó ở, rồi mình lên đó nói không nghe, cho mình xuống đây lại, không có cái chuyện đó. Mình muốn luân hồi trong lục đạo cũng do mình quyết định. Mình muốn đi đâu mình quyết định. Giống như mình ở trại tị nạn vậy, thiếu gì phái đoàn tới phỏng vấn đi Canada mà tại mình chê Canada lạnh mình không đi, mình đi Mỹ, phải không? Mình đi Mỹ tại vì Mỹ nó ấm, rồi mình nghe Mỹ lúc nào nó cũng hơn, Mỹ lúc nào cũng số 1 hết. Rồi bây giờ qua bển cái gì? Khổ cũng số 1 luôn. Rồi bây giờ nghe Canada là cái healthcare tốt nè, có vấn đề bảo hiểm sức khỏe lo cho dân. Cái giờ cái muốn qua Canada. Phải không? Vậy thì mình tự mình chọn mình đi chứ. Tất cả là do tâm mình tạo hết. Mình muốn đi đâu là do tâm mình tạo. Giống như ngày nay này. Mình mà muốn tới cái chỗ thiên đường để mà học Phật Pháp thì đây, tự tâm mình tạo rồi mình ngồi đây. Phải không? Nhưng mà bên cạnh đó thì ở dưới trần gian sao? Cũng lắm những cái ánh đèn nó lao sao nó mời gọi. Nhưng mà mình có niệm Phật là niệm giác. Mình không có niệm casino, mình không có niệm những cái tiệc tùng, mà mình niệm cái gì? Mình niệm cái tu học. Cho mình mới vô đây đó. Cho nên vô thượng sĩ là gì? Vô thượng sĩ là cái người mà trên tất cả, mà người đó là ai? Mà chính là cái tâm của mình. Lục đạo luân hồi là từ trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tự mình tạo mình muốn đi đâu. Có khi một ngày mình luân hồi sáu nẻo cũng không chừng. Sống mà bất cần, không có biết bà con quyến thuộc ở đâu hết là súc sanh. Sống mà tham lam bỏng sẻn là ngạ quỷ, ích kỷ là một ngạ quỷ. Sống mà tâm hồn nghĩa là mở rộng cho người, gọi là gì? Là cõi trời. Sống mà có nhân cách, không? Có biết tình người, gọi là cõi người. Quý vị hiểu không? Sống mà nghĩa là không có biết thương yêu, không có biết thương xót cho người khác, lúc nào cũng muốn đó là gì? Là địa ngục. Sống trong sân hận, phiền muộn là địa ngục. Cho nên một ngày mình có thể đi lên, đi luân hồi trong lục đạo như chơi. Đi du lịch sáu cõi, một ngày cũng có thể đi sáu cõi. Cho nên cái chuyện Phật nói là cái chuyện ngay trong đời này, tu học là có kết quả ngay. Đi đây chứ không phải là mình đợi tới lúc nào mình hưởng cái đó đâu. Trời, mà hiểu cái chữ vô thượng sĩ chưa? Đối với Đức Phật thì mình ca tụng Đức Phật là bậc thầy trên tất cả. Nhưng mà nếu mà nói về thâm tâm thì cái tâm con người mình là vô thượng sĩ. Cái thứ tám là gì? Là điều ngự trượng phu, là bậc có khả năng chinh phục, điều động, chế ngự. Thí dụ như mình cởi ngựa đi, phải không? Mà mình điều phục được con ngựa đó đó, phải không? Là điều ngự trượng phu đó. Mình điều ngự được cái gì? Điều ngự được những cái bốc đồng, những cái mà phiền muộn trong mình mỗi ngày đó. Mình điều ngự được nó là mình điều ngự trượng phu. Điều ngự trượng phu. Điều ngự trượng phu là cái người có thể điều phục. Thấy không? Điều phục được những cái khó khăn trong cuộc đời. Chế ngự được. Thí dụ quý vị thấy có nhiều người nó ương ngạnh vô cùng, mà tại sao lại có người chế ngự được nó, hướng dẫn được nó, đó là cái người điều ngự trượng phu đó. Thấy không? Có những con ngựa nó chứng, mà chỉ có một người là có thể điều phục được con ngựa chứng đó thôi, thì cái người đó gọi là điều ngự trượng phu. Thì cái tâm của mình á, Phật dạy ví dụ trong kinh là cái gì? Tâm viên ý mã. Mà nếu mình có thể hướng dẫn được con khỉ đó, nó múa may quay cuồng theo mình, phải không? Con ngựa đó nó thắng cương theo ý mình thì gọi là gì? Điều ngự trượng phu đó. Thì giờ ở đây mình ta điều cái gì đây? Điều cái tâm của mình. Cái tâm của mình nó cứ lăng xăng, nó như con vượn, nó như con ngựa đó, thì cái điều phục nó gọi là điều ngự trượng phu. Những cái ham muốn của mình mà mình có thể chế ngự được là điều ngự trượng phu đó. Thí dụ như mà đi vô trong shopping mà mình thấy những cái món đồ mà mình không có cần thiết phải mua, mà theo như người ta đi hút hụi để mua đó, không? Thắng cái đó đi. Làm chi mấy cái đó, chân trong nhà rồi cũng ai ngó, cũng mình. Con cái bất quá lâu lâu khách tới ngó, cái trời đẹp quá rồi ta đi về mà nợ mình vẫn trả. người ta lỡ ta khen trời chị sang quá, nhà chị đẹp quá, mà người ta về ta bất quá người ta chỉ cho mình tiếng đẹp quá rồi thôi, biêu thì vẫn về mình, phải không? Bây giờ mình điều ngự được nó không, khỏi hốt hụi để mà mua cái đó. À, mà cũng không cần phải nghĩa là làm cái gì đi mượn băng mượn nợ chi để làm cái chuyện đó. Thắng được những cái chuyện lặt vặt như vậy gọi là điều ngự trượng phu đó. Rồi thiên nhân sư, thấy không, là bậc thầy của loài người và loài trời. Bậc thầy của loài người, loài trời. Thiên nhân sư. Phật, hồi nãy giờ mình nói nhiều rồi phải không? Vì cái chữ Phật không có nghĩa là chỉ dành cho riêng Đức Phật Thích Ca nha. Tất cả những vị nào mà giác ngộ thì đều gọi là Phật hết. Phật là danh từ chung, chỉ cho tất cả. Mà trong đó, ngay thế giới của mình là có Phật Thích Ca. Rồi sau đó Phật mới giới thiệu những vị khác. Bên cạnh Thích Ca là có A-di-đà, có Dược Sư, phải không? Có Phật Dược Sư, Phật Di-đà, Phật A-xúc, Phật Tỳ-xá. Giới thiệu những vị Phật quá khứ trước khi Đức Phật Thích Ca nữa. Thấy không? Quá khứ Tỳ Bà Thi, Thi Khí, Tỳ Xá Phù, Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm Mâu Ni, Ca Diếp, vân vân. Thì những vị Phật mà ngày nay mình biết là do Đức Phật Thích Ca giới thiệu. Chứ còn các vị đó không có xuất hiện ở thế giới của mình. Thế giới ta bà mình chỉ có một Đức Phật Thích Ca thôi, là xuất hiện thôi. Bằng con người, bằng xương, bằng thịt. Rồi sở dĩ mình biết được là do ai? Là do Đức Phật Thích Ca giới thiệu. Vì Phật, thí dụ như Phật A-di-đà đâu ở cõi này, Phật ở đâu? Ở Tây Phương Cực Lạc. Mình chưa tới Tây Phương Cực Lạc mà không có Phật Thích Ca quảng cáo cõi Tây Phương Cực Lạc, mình đâu biết đó mình về. Phải không? Đó, rồi giờ Phật Dược Sư ở hướng Đông, Phật Thích Ca giới thiệu nè. Ở phương Đông có Đức Phật hiệu là Dược Sư, thân thể làm sao, cõi đó làm sao, nghe ham không về đó. Nghe ham về đó. Cho nên Phật giới thiệu mình cảnh giới, mình bị phát tâm. Cho Phật là danh từ chung, chỉ cho tất cả những vị giác ngộ. Rồi Phật còn giới thiệu thêm nữa là trong tương lai sẽ có một vị Phật tên là gì? Di Lặc. Và Ngài còn nói rằng vị này sẽ thành đạo dưới một gốc cây. Tên là cây gì? Cây Long Hoa. Thiên nhân sư rồi phải không? Rồi Phật rồi phải không? Mà ai mà đầy đủ những cái hiệu ở trên như vậy thì gọi là Thế Tôn, gọi là bậc, một bậc mà thế gian tôn thờ, kính ngưỡng. Thế Tôn là danh từ chung. Hiểu ý không? Danh từ chung, người nào mà thành tựu được những hiệu ở trên là Như Lai, là Chánh Biến Tri, là Minh Hạnh Túc, là Thiện Thệ, là Thế Gian Giải, là Vô Thượng Sĩ, là Điều Ngự Trượng Phu, là Thiên Nhân Sư, là Phật Thế Tôn. Còn ở chỗ này, sở dĩ người ta không có dùng cái chữ ứng cúng là vì người ta liệt cái chữ Thế Tôn vào cái danh hiệu thứ 10. Còn khi nào mà ta thêm chữ ứng cúng vô đây á, thì Thế Tôn là cái từ bên ngoài để dùng để chỉ người nào thành đạt được 10 cái ở trên thì người đó được gọi là Thế Tôn. Quý vị hiểu ý không? À, thí dụ như bây giờ ha, mình nói là một cái người mà được tôn xưng là sếp khúc, sếp nấu ăn, là người đó biết nấu cà ri, biết nấu bún bò Huế, biết nấu gà kiểm, biết nấu canh chua, biết nấu bún riêu, 5 món. Ai mà đủ 5 món này được gọi là number one nấu ăn. Thì mình nói ví dụ vậy đi. Thì ở đây cũng vậy. Vị nào có đầy đủ Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, thì người đó được thế gian tôn thờ, là gọi là Thế Tôn. Quý vị có hiểu rồi nó không? Vậy hôm nay đó, là mình mới nói có một niệm mà. Là niệm Phật. Phải không? Mà nói niệm Phật là hết giờ rồi. Niệm Phật bây giờ trở lại một cái gọn gãy là niệm Phật là niệm giác. Rồi bây giờ mình muốn quán sâu hơn về 10 hiệu của một vị Phật. Một Đức Phật phải đầy đủ 10 hiệu. Thí dụ như bây giờ mình không gọi Phật, mình gọi Như Lai, thì có để chỉ cho Phật không? Cũng để chỉ cho Phật. Bây giờ mình không gọi Như Lai, mình gọi dạ, Ngài là một bậc thiện thể, thì có phải gọi là Phật không? Là Phật. Bởi vì Phật là phải đủ 10 hiệu. Hiểu ý không? Thí dụ như giờ mình nói này, thí dụ như giờ Pháp Hòa nè, ở trong giấy tôi tên này, rồi thí dụ mình nói là tên, thí dụ mình nói là trong giấy tên Toàn, rồi đi xuất gia có cái pháp tự là cái gì, Pháp Hòa, có pháp danh là Lễ Quang, thì giờ quý vị có muốn kêu ông tò, ông quan, ông gì đó cũng ổng thôi. Hiểu ý không? Thì một vị Phật cũng đủ 10 hiệu, là Như Lai, là Ứng Cúng, là Chánh Biến Tri, là Minh Hạnh Túc, là Thiện Thệ, là Thế Gian Giải, là Vô Thượng Sĩ, là Điều Ngự Trượng Phu, là Thiên Nhân Sư, là Phật. Gọi một trong 10 cái đó đều chỉ cho một vị Phật. Nhưng mà không phải để chỉ tối ngày niệm Nam Mô Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Giống phim tàu quá. Cũng được, nhưng mà chưa đủ. Niệm như vậy chỉ là gì? Trì thôi. Mà bây giờ phải ứng dụng 10 hiệu này trong đời sống hàng ngày của mình. Hai chữ Như Lai là đủ sống rồi, phải không? Rồi cái gì mà nó khổ đau nó đến với mình, nó khéo vượt nó đi. Cái mà khó nhịn, phải không? Nhịn được là khéo vượt. Tại sao? Vì hiểu thế gian là như vậy đó. Thế gian giải, phải không? À, bây giờ thôi, tôi không muốn xuống địa ngục, tôi muốn lên thiên đường, vô thượng sĩ liền. Điều hụt được cái giận là điều ngự trượng phu. Được như vậy, đâu có còn gì nữa đâu mà ai trách móc mình là thiên nhân sư, thầy của trời người. Giác được cái chỗ đó là Phật, phải không? Mà làm được cái chuyện đó ai cũng phục, hoặc là Thế Tôn. Vậy chỉ có một cái việc nhỏ mình làm trong đời thôi mà mình ứng dụng đủ 10 hiệu trong đời mình. Mà làm được như vậy, đi tới đâu người ta cũng mời mình ăn hết. Ứng cũng đâu có sợ đói. Trong kinh mà Tứ Thập Nhị Chương, cúng dường cho vô lượng vô số chư Phật không bằng cúng cho một vị A-la-hán. Cúng cho một vị A-la-hán không bằng cúng cho một vị Bích Chi Phật. Cúng cho một vị Bích Chi Phật không bằng này kia. Tới cuối cùng, cúng cho một vị này không bằng cúng cho một người tu ngũ giới. Cúng cho một người tu ngũ giới không bằng cúng cho một người vô tu, vô chứng, vô hạnh. Không có tu gì hết trơn mà tu tùm lum hết. Ủa sao kỳ vậy? Cúng cho Phật không bằng cúng cho người không tu. Không phải không tu đâu. Không phải không tu. Mà người ta tu ở cái chỗ vô vị chân nhân. Người ta tu không có phải cái kiểu như mình mà ăn chay, sắm dĩa riêng. Chén riêng, đũa riêng, rồi bây giờ còn đi làm luôn cái hàm răng riêng nữa để nhai. Chén riêng, đũa riêng, dĩa riêng, nồi riêng, cái gì cũng riêng, thì làm ơn sắm luôn một cái hàm răng riêng, cái để hàm. Thấy không? Rồi thì kiếm hai cái bao tử, để cái bao tử chứa rau tàu hũ, một cái bao tử chứa thịt. Đó, cái đó là còn tu. Tu mà còn tu. Hả? Còn bây giờ mình cái nồi hôm qua nấu thịt nó rửa sạch, nay luộc cải đó, có thấy tu gì đâu mà là tu. Đèn đỏ thì mình dừng, đèn vàng thì mình chậm lại, đèn xanh thì mình go oil go đó. Không? Nhưng mà có dừng đèn đỏ mà không vượt qua, mà cũng đừng có đập lên cái bàn tay lái, bể bàn tay lái, đau cái tay mình mà vẫn phải dừng ở cái đèn đỏ, chứ đâu phải đập cái rồi được đi đâu. Phải không? Mình giữ cái đó an toàn cho mình, an toàn cho người. Không thấy giữ luật gì hết mà thật sự mình đang giữ luật. Không cần giữ giới mà là giữ giới. Quý vị hiểu ý không? Cho nên cái chỗ mà ứng cúng đó, ứng cúng là xứng đáng được cúng dường. Đức Phật được gọi là bậc ứng cúng, là người xứng đáng được cúng dường. Vậy thì mình mỗi ngày mình ăn cơm á, mình đọc cái năm cái câu mà quán đó. Xin nguyện sống tu học cho tinh chuyên. Xin nguyện tu học cho tinh chuyên và sống xứng đáng để thọ nhận cái món ăn này. Mà sống xứng đáng thọ nhận thì gọi là ứng cúng. Mình tu làm sao để mình xứng đáng nha. Mình vô đây là bây giờ mình ngồi đây chứ người ta ở trong kia đổ mồ hôi người ta nấu. Chỉ ngồi cười là tới đói là ăn thôi. Vậy mà còn không có chịu tu cho nó ráo riết nữa thì có ứng cúng không? Không ứng cúng. Giờ muốn ứng cúng thì phải làm cái chuyện đó. Cho nên người ta thường hay nói của Tam Bảo nó nặng là như vậy đó. Tại vì mình vô đây mình làm công quả là đành rồi. Từng rồi bà nói hai cái chữ công quả rồi đó nha. Rồi hôm nào mình sẽ nói hai chữ nữa. Công đức và phước đức nó khác nhau ở chỗ nào? Bữa nào mình sẽ nói cái chuyện đó. Thế nào là phước đức? Thế nào là công đức? mà có công quả, có phước đức, có công đức thì ứng cúng cho ông con. Khỏi làm gì hết mà tự người ta chân trở cho mình. Quý vị có tin điều đó không? Có tin cái chuyện là mình có cái, nếu mình tu đàng hoàng là mình có được cái ứng cúng không? Bảo đảm, phải không? Bảo đảm, đừng có lo. Mình mà tu đàng hoàng không có lo. Hỉ mũi khịch khịch thôi là thuốc đầy tủ. Đừng có lo cái chuyện đó. Ứng cúng là vậy đó. Rồi mình phải cúng cái gì nữa? Mình cúng cái vật chất bên ngoài là, phải không? Gọi là gì? Cúng vật chất, có cúng cái pháp. Lấy cái pháp hằng ngày của Phật dạy đó cúng cho mình nè. Phải không? Mà nhờ có cái cúng cho mình, cái ứng cúng đó đó, cúng cái pháp đó đó, cho nên mình mới đầy đủ cái phương thức để mình làm gì? Làm bậc Như Lai, làm chánh biến tri, làm Phật, làm Thế Tôn. Thôi mình nghĩ đi, kỳ sau mình sẽ tiếp.
Chúng sanh vô